This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Vâng, kính thưa quý vị, tính cho đến giờ phút này thì chúng ta cũng vẫn còn cái âm hưởng của cái ngày Tết phải không thưa quý vị? Tết thì Tết, chứ chúng ta thấy trong những cái ngày vừa qua thiệt là không tốt đẹp về cái thời tiết đối với người Việt của chúng ta ở Texas ha thưa quý vị ha. Cũng giống như là ở tại Dallas này nè. Thôi thì mình phải ráng cố gắng thôi, ông trời mà thưa quý vị, ổng mà giáng xuống những cái tuyết đá rồi mưa đá được quý vị, hay hoặc là bão lụt hay hoặc là hạn hán, thì cái đó là điều mà chúng ta không biết trước được, mà chúng ta phải chấp nhận và chúng ta phải đón nhận trong một cái sự mà chúng ta phải là cảnh giác cao độ, cũng như là chúng ta tìm cách để mà giảm nhẹ đi bớt cái phải gọi là cái thiên nhiên nó đã đánh vào chúng ta như vậy. Khó lắm. Nếu mà chúng ta nói về cái bệnh dịch bệnh thì cái COVID-19 chúng ta biết, chúng ta đề phòng trước. Còn cái này thì phải gọi là qua. Nếu mà quý vị đi những cái ngôi chợ búa trong những ngày vừa qua thì quý vị thấy hàng hóa người ta đã mua rất là sạch sẽ, người ta lo sợ rất là nhiều thưa quý vị. Còn hơn cái đại dịch vừa qua nữa, ông Trump giáng xuống cái phải gọi là rất là đáng sợ. Cầu mong hai chữ bình an đến với tất cả quý vị thính giả đồng hương của chúng ta. Ngày hôm nay, thưa quý vị, chắc là những cái ngày Tết vừa qua thì nói gì nói, ngồi ở nhà thì quý vị cũng ăn thịt thà rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chị Thu Nga gửi đến cho Hoàng Tính một cái món ngon đó thưa chị ơi. Món này Hoàng Tính cũng rất là thích, mấy đứa nhỏ ở nhà cũng thích luôn. Tính Hoàng Tính thì cũng thích nữa. Đó là cái cũng là thịt, nhưng mà cái này là cá đó, thịt cá thưa quý vị. Của con cá thì chắc là ăn cũng sẽ đỡ ngán hơn trong những cái ngày gần đây ha thưa quý vị. Cá hồi kho tiêu, hay hoặc là nếu quý vị kho cái tiêu xanh có thì lại càng đẹp đẹp mắt, màu cam cam rồi màu xanh xanh, rất là lý tưởng. Thưa quý vị, cá hồi là một loại cá, tức là cá sao mình đó thưa quý vị, là một loại cá mà nó có rất là nhiều những cái chất dưỡng chất lắm. Đặc biệt mà người ta gọi là, các nhà khoa học nói rằng là có cái chất acid omega 3 Omega 3 thưa quý vị, rất là có lợi cho sức khỏe mình lắm. Già trẻ đều có lợi cả. Và chúng ta hãy cùng vào bếp đi, trở tài nấu cái món cá hồi kho tiêu nha thưa quý vị. Mời quý vị. Chạy ra Trường Nguyên. Nguyên liệu chúng ta mua gồm có một khúc cá hồi nha, tùy theo quý vị, 1, 2 khúc, 3 khúc gì đó thì tùy chúng ta mua nha ha. Một khúc cá hồi, hai khúc cá hồi hoặc là ba khúc cá hồi. Rồi hạt tiêu quý vị mua cái loại mà nguyên hạt nha ha. Rồi gia vị thì chỉ cần có hạt nêm, đường, rồi mắm, rồi ớt, rồi cộng thêm, chúng ta có thêm chút nước màu nữa thì càng tốt. Còn đối với hành tính không cần nước màu đâu. Rồi cái mua như đó thôi, tôi quý vị mua món nào mình chạy ra chợ mua món đó nha ha. Cái cách làm thì tôi quý vị cũng rất là đơn giản lắm. Chúng ta ướp cá hồi với hạt tiêu nguyên hạt, cộng thêm chút đường, cộng thêm chút nước mắm, gia vị, đó là nó vậy đó, thì chút thôi, đừng có nhiều lắm nha thưa quý vị. Đó, cộng thêm chút nước màu, rồi chúng ta để khoảng 30 phút cho nó ngấm, mà khi mà để 30 phút thì quý vị nhớ bỏ trong tủ lạnh thì chắc có lẽ là nó sẽ ngấm nhiều hơn, nấm lẹ hơn thưa quý vị, khoảng 30 phút là được rồi. Khi mà cá nó đã ngấm gia vị nó tan rồi đó, chúng ta bắt cái nồi cá lên bếp, chúng ta kho nhỏ lửa thôi nha. Rồi khi mà kho thì chúng ta thêm chút nước đun cùng cho cá nó chín ha, thêm chút xíu thôi, trở mặt nó ha, trở mặt cá chứ đừng trở mặt mình. Khi cá đã chín rồi, cái nước sốt nó sánh lại thì thêm chút mắm kho sôi lên là được. Sau đó thì chúng ta tắt bếp, rắc chút hạt tiêu cộng với lại ớt. Thì thưa quý vị, cái món cá hồi kho tiêu này ăn cùng với lại cơm nóng và rau luộc thì ngon tuyệt vời. Rau luộc này thì nếu mà quý vị có rau luộc thì tốt, còn không thì quý vị mua broccoli ăn cũng rất là lý tưởng thưa quý vị. Các bé ở nhà thì rất là thích ăn cái món món cá này với lại broccoli, thưa quý vị. Đó là cái món đầu tiên Hòa Tính gửi và chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình qua một cái món đi, thêm một cái món nữa cho nó dễ ngán, đỡ ngán ha, thưa quý vị ha, cho nó đỡ ngán đi ha. Món miến ha. Thường thì các chị cũng như là các bạn trẻ thì thường nói tránh ăn cơm đi. Mình ăn bún, ăn miến, ăn này nọ rồi đó thì ăn ít đi cho nó đỡ phải lên cân ha. Đây thì cũng là một cái món mà tính sưu tầm, đó là cái miến xào thập cẩm, thưa quý vị. Miến xào thập cẩm này với nhiều loại nguyên liệu khác nhau thì miến xào thập cẩm mang lại một cái hương vị vô cùng rất là đặc biệt, lôi cuốn người thưởng thức. Và đặc biệt thì cái món miến xào thập cẩm thường được các gia đình ưa chuộng trong những cái ngày Tết. Cái hương vị của nó thì nó thơm ngon và cái nguyên liệu xào miến nó cũng rất là phong phú lắm. Cái miến xào thập cẩm nó đậm đà, chắc chắn sẽ khiến cho gia đình của chúng ta ăn Tết thêm đi. Ăn Tết thêm cũng rất là ngon miệng ha. Thì cái nguyên liệu để mà chúng ta làm cái món miến xào thập cẩm từ Hoàn Tính sưu tầm thì mời quý vị chúng ta đi New Trường Nguyên rồi. Thì bây giờ chúng ta ra chợ Hồng Kông ha. Hồng Kông có hai nơi, nếu mà quý vị nào mà ở trên Grand Prairie thì quý vị đi Grand Prairie cũng được ha. Hay hoặc là quý vị ở dưới Đan Lát thì quý vị đi chợ ngay cái góc đường Odoria cũng như là đường Walnut đó. Mà tính thì nói chung ra thì ở dưới này, nhưng mà khi mà lên tuốt ở trên Grand Prairie đi thăm bạn bè anh em thì mà tính cũng thường ghé Hồng Kông mua đồ thay thế cho mình đi chợ dưới này đó. Sợ mình chơi với bạn bè anh em xong rồi tối thì mình mua luôn rồi mình về luôn thể đó, thưa quý vị ha. Nhất là những ngày cuối tuần, nhất là thứ bảy đó. Thì chúng ta cần những cái nguyên liệu nào thì miến dong thì theo như tài liệu này nó là cần khoảng 100 gram, tôm khô thì cần khoảng 150 gram, chúng ta ngâm nước và sau đó chúng ta rửa cho nó sạch nha ha. Rồi mực khô thì 1-2 con chúng ta xé hoặc là cắt nhỏ, chúng ta cũng ngâm nước luôn đó. Hình như ở nhà họ tính còn mực khô, tôm khô thì hết rồi, hôm qua có làm bún riêu nhưng mà lại không có tôm khô. Cũng ăn cũng ngon, bún riêu hôm qua ăn cũng ngon. Tôm khô thì trong cái món miến xào thập cẩm, quý vị cần cái miến dong nè, quý vị cần tôm khô nè, quý vị cần mực khô nè. Mực khô thì 1-2 con quý vị xé hoặc là cắt nhỏ để ngâm nước. Rồi cà rốt thì chúng ta mua 1 củ 2 củ, 1-2 củ gì đó, chúng ta bào sợi mua 2 củ thì ăn, nói chung ra thì nó cũng đỡ ngán. Thưa quý vị, có thêm những cái củ quả vào thì cái miếng này ăn cũng rất là lý tưởng. Sau đó thì chúng ta mua giá thì chúng ta mua khoảng cỡ 200 gram, mua bịch nhỏ thôi ha. Mộc nhĩ tức là nấm tai mèo, nấm mèo thì chúng ta mua khoảng 5 tai, ngâm nhỏ, ngâm nở rồi chúng ta thái nhỏ. Ngâm nở thái nhỏ, thường thì mình tính mua những cái loại mà nấm mèo mà cái loại mà sắc sợi sẵn mà nó để khô cũng được đó, thưa quý vị. Hay hoặc là quý vị mua cái loại mà nguyên một cái tai cũng được luôn. Quý vị cần khoảng cỡ 5 tai, ngâm nở xong rồi thái nhỏ. Thưa quý vị, ngâm nở thì nếu mà quý vị muốn sau khi mà rửa sạch xong của nó khô á, khô thì quý vị rửa sạch xong hết trơn, ráng cố gắng chùi chút xíu, lấy tay chùi sạch cho chút xíu, ngâm cho nó ra chất dơ đi. Thì quý vị mà muốn cho nó lẹ mềm của cái mộc nhĩ của cái tai mèo này thì quý vị nấm mèo này thì quý vị nấu thêm miếng nước sôi quý vị bỏ vào thì quý vị thấy nở rất là lẹ, thưa quý vị ha. Đó là kinh nghiệm Hoàn Tính thôi, chắc có lẽ nhiều quý vị cũng làm giống như Hoàn Tính này đó ha. Quý vị cần thêm hành hoa nữa ha. Rồi hành khô thì khoảng 2-3 củ, bóc vỏ đập dập đi ha. Còn nói về cái gia vị thì chúng ta cần có hạt nêm, bột canh, bột ngọt nếu quý vị thích, và dầu ăn. Rồi chỉ có như vậy thôi. Miếng dong, tôm khô, mực khô, cà rốt, nấm mèo, rồi giá, rồi hành hoa thêm nữa nha. Đó, hành khô nữa thằng tôi quý vị ha. Đó, gia vị, hạt nêm, bột canh, mì chính, rượu ăn. Rồi bắt đầu chúng ta về thì nói về cái cách làm thì tôi quý vị chúng ta phi thơm cái hành khô với dầu ăn, rồi chúng ta cho mực cùng với là tôm khô chúng ta vào, cho mực tôm khô vào chúng ta xào nó. Sau khi mà hai cái loại tôm khô và mực khô mà mình đã ngâm nước mình rửa sạch, hay hoặc là mình mình ngâm nước rồi mình xé cắt nhỏ nó của cái con mực khô đó. Thưa quý vị, tiếp đến đó là mộc nhĩ, chúng ta bỏ vô, chúng ta xào tiếp nữa sau khi mà chúng ta cho tôm khô vô rồi mực khô vào xào, tiếp đến chúng ta bỏ tiếp vô nấm mèo, tức là mộc nhĩ bỏ vào. Để kế tiếp thì chúng ta co cho cà rốt, bào sợi cũng bỏ vào, xào nữa đó, rồi bỏ một chút bột nêm vô đó, đảo đều cái hỗn hợp này nha ha. Đó, cùng lúc sau cùng thì chúng ta mới cho cái giá, và tiếp tục chúng ta đảo đều rồi chúng ta cho cái hỗn hợp này ra đĩa nha ha. Thưa quý vị, thì trong khi mà xào chín cái hỗn hợp thì chúng ta ngâm miếng ở trong cái nước lạnh, rồi sau đó chúng ta vớt ra, chúng ta cắt khúc, đừng có cắt khúc nhỏ lắm nha thưa quý vị ha, cắt khúc cho nó dài dài xíu nha ha. Tiếp theo nữa thì chúng ta xào miếng với lại một chút hành khô và dầu ăn, thì chúng ta cho cái hỗn hợp rau củ ở trên tiếp tục vào trong cái trong cái miếng chúng ta xào lên, và chúng ta đảo lên đều nó, rồi chúng ta thêm rau, rồi thêm một ít bột canh cũng như là bột ngọt nếu quý vị muốn, và sau đó thì chúng ta chắc tắt bếp, cho cái miếng xào thập cẩm ra đĩa, chúng ta dùng nóng cũng rất là ngon thưa quý vị. Miếng xào thập cẩm ăn cũng rất là ngon với cái độ mềm dẻo dai của cái sợi miếng, cộng thêm cái rau củ xào cũng rất là giòn ngọt, độ chín thì nó vừa tới đều với lại miếng luôn, thì miếng xào mềm, nhưng mà với điều kiện là phải cho nó tơi xíu, nó không bị đóng một cái bánh do nó quá nát hay hoặc là nó khô cứng do nó thiếu nước nha thưa quý vị. Cái món ăn này chúng ta phải dùng ngay khi nóng thì nó mới ngon, và khi ăn thì chúng ta thêm một chút hạt tiêu vào thì chúng ta sẽ thấy nó thơm lắm. Miếng xào thập cẩm sẽ khiến cho bữa ăn của gia đình mình với cái công thức trên cũng sẽ đủ cái dinh dưỡng, mà nó lại còn đẹp mắt và nó ngon miệng nữa thưa quý vị. Đó là cái món miếng xào thập cẩm Hòa Tính vừa mới gửi đến cho quý vị. Quý vị có thể thay tôm khô, mực khô bằng những cái nguyên liệu khác mà quý vị ưa thích, có thể là những loại như là gà, heo hay hoặc là bò, tùy theo quý vị, chúng ta cứ nêm nếm cho nó vừa ăn là được rồi nha thưa quý vị. Miếng xào thập cẩm vừa gửi đến cho quý vị trong chương trình. Kho tiêu nè, miếng xào thập cẩm là hai món rồi phải không thưa quý vị. Bây giờ còn thêm cái này nữa hấp dẫn, cũng chị Thu Nga gửi đến cho Hoàng Tính. Cái cách này cũng hay nha thưa quý vị, nghe thì cũng hấp dẫn lắm. Luộc trứng không cần nước, ngon vô cùng, không biết thì thiệt là uổng. Thử rồi thành công mỹ mãn, có cái hình nguyên cái rổ trứng này thiệt là tuyệt vời thưa quý vị. Nghe nói là luộc trứng mới giữ được 100% cái dinh dưỡng, tuy vậy tôi cứ làm không được như ý. Không hiểu quý vị có cái phiền như tôi không? Trước nhất đó là tốn nước. Dù luộc một quả trứng thì cũng phải dùng nửa cái nồi nước. Ít nhất thì nước cũng phải ngập qua cái quả trứng phải không? Mà luôn luôn thì trứng lúc nào cũng bị vỡ. Bảo là cho muối hoặc là ngâm nước trước rồi mới luộc thì thử qua trứng, trứng nó vẫn bị vỡ. Vừa phí điện, phí thời giờ, luộc xong thì cũng khó bóc vỏ. Thiệt là phiền. Mấy hôm trước học được cái cách dùng nồi cơm điện để luộc trứng, thử rồi thấy tốt thiệt, hầu như là không cần dùng nước và nhanh chóng, chỉ độ khoảng 5 phút là ăn được. Buổi sáng làm ăn vẫn kịp, cần phải có một cái nồi cơm điện, giấy chùi tay hay hoặc là giấy lau miệng. Rồi, mà tính ngừng ở đây xíu. Cần phải có nồi cơm điện, giấy chùi tay hay hoặc là giấy lau miệng. Giấy chùi tay, giấy lau miệng chắc chắn là nhà quý vị có. Nồi cơm điện, có khi nhiều người họ nói là ôi trời ơi, luộc có mấy cái trứng phải tốn thêm cái nồi cơm điện nữa, thì Hòa Tính hy vọng là quý vị nghe xong cái phần này, quý vị để dành để mà chúng ta có dịp chúng ta làm ha. Còn nếu mà quý vị xiên thì quý vị cứ Trước khi nấu cơm thì quý vị lột xử một vài quả trứng này cũng được. Hay hoặc là nếu mà quý vị nào có thay cái nồi cơm mới thì cái nồi cơm cũ của nó, nồi cơm cũ thay là tại vì cái độ bong tróc ở trong cái nồi nó cũng ra bớt đi. Hay hoặc là nó cũ quá, nó không còn có mô đen nữa thì quý vị thay, thì quý vị giữ cái nồi đó để mà làm cho những cái vấn đề khác. Thí dụ như là một cái nồi cơm sơ cua cho quý vị khi mà trái gió trở trời, cái nồi cơm đẹp đẽ của quý vị nó biến chứng thì quý vị còn có cái nồi cơm cũ ha. Thưa quý vị, cái đó là cái thiện ý của Hoàng Tính thôi nha. Đôi khi người ta có mới nới cũ, tức là có cái mới đem dùng cái cũ, thì đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính vẫn giữ lại để chúng ta sẽ dùng những cái gì mà chúng ta cần xài đến nồi cơm, với điều kiện nồi cơm vẫn còn hoạt động tốt, nó chỉ kiểu đều có cái là nó cũ quá thôi nha ha. Đó là cái thiện ý của Hoàng Tính khi nói về cái nồi cơm ha, thưa quý vị ha. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta thực hiện cái này. Để giấy trên đáy nồi, chúng ta bỏ một hay hoặc là hai tấm nha. Sau đó chúng ta đổ nước lên, nó vừa ướt cái giấy là được rồi, không có cần nhiều nước đâu nha thưa quý vị. Để một hai tờ giấy vô trong cái đáy nồi cơm điện, chúng ta đổ nước lên cho nó vừa ướt cái tờ giấy là được rồi, không có cần nhiều nước đâu. Đó có một cái hình dẫn chứng cho Hoàng Tính thấy thôi. Cảm ơn chị Lô Nga. Rồi, đó, chúng ta sau đó thì trứng rửa sạch chúng ta để vào và đậy nắp lại, cắm điện, bấm nút mở, tức là nút khúc đó, thưa quý vị, COOK á. Rồi, chúng ta chờ nồi bật lên cái chỗ để mà giữ ấm, tức là keep warm, là xong. Rồi, giấy cũng đã khô, là trứng cũng đã chín rồi. Tuyệt nhiên, trứng không bị vỡ và rất dễ bóc vỏ. Từ đầu đến cuối chỉ mất khoảng 5-6 phút thôi. Nếu lâu hơn là vì quý vị đổ nước hơi nhiều. Lần sau bớt lại nghe. Giấy lấy ra vẫn có thể dùng lại được. Thôi, cái này bỏ đi, được rồi. Thôi, được rồi, bỏ đi ha, thiệt ha. À, thiệt là tiện lợi. Tốn thì ít nước, tốn cũng ít điện hơn. Không phải canh chừng cái nồi trứng. Dễ bóc vỏ hơn, ngon hơn. Hãy thử xem. Đã thử một lần thì sau này chắc chắn quý vị sẽ không quay trở lại cái lối luộc trứng cổ lỗ sĩ nữa đâu. À, đây là một cái tài liệu nhưng mà Hoàng Tính cũng sẽ thử cùng với lại quý vị thính giả để coi có thành công không. À, sẵn ở nhà thì cũng mới thay một cái nồi cơm, thì nồi cơm cũ thì cũng vẫn còn work được, thì Hoàng Tính sẽ thử, có gì Hoàng Tính sẽ báo cho quý vị biết cái cách này nó hay không nha. Đó là những cái tài liệu cũng như là những cái món Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị.